Quý vị và các bạn thân mến, có ba tên trộm đã nhìn thấy một thiếu phụ đang làm việc. Một tên trong số đó nói, tôi sẽ đi ăn trộm con dê rừng mà thiếu phụ kia sẽ không hay biết gì cả. Một tên trộm khác cũng nói, tôi sẽ bắt trộm con lừa ngay từ trong tay người thiếu phụ kia. Tên trộm thứ ba nói, cái này có khó gì? Tôi có thể lấy trộm hết toàn bộ quần áo đang mặc trên người thiếu phụ kia. Tên trộm thứ nhất, ngay tại chỗ rẽ của con đường, đã lén lén đến gần con dê rừng, cởi bỏ cái lục lạc xuống, buộc vào đuôi con lừa, sau đó dắt con dê rừng đi. Người thiếu phụ nhìn quanh một lượt, phát hiện dê rừng không thấy đâu nữa, liền bắt đầu tìm kiếm. Lúc này, tên trộm thứ hai đi đến trước mặt thiếu phụ, hỏi bà đang tìm kiếm gì. Thiếu phụ nói, bà đã bị mất một con dê rừng. Tên trộm nói, tôi đã nhìn thấy, vừa nãy có một người dắt theo một con dê rừng đi ra khỏi khu rừng này. Bây giờ vẫn còn có thể đuổi kịp được. Thiếu phụ cầu khẩn người này, dắt con lừa thay bà. Còn mình thì đuổi theo lấy lại con dê rừng. Tên trộm thứ hai đã nhân cơ hội dắt trộm con lừa đi mất. Người thiếu phụ từ trong rừng trở về, con lừa cũng không thấy đâu nữa. Bà vừa đi vừa khóc. Đang đi, bà nhìn thấy bên cái đầm nước, có một người ngồi đó, cũng đang khóc. Thiếu phụ hỏi anh ta đã xảy ra chuyện gì? Người đó liền nói, anh ta đã làm rớt một cái túi xuống hồ, ai mà giúp anh ta nhặt lên, thì sẽ tặng cho người đó 20 thỏi vàng. Người kia nói, ông chủ nhờ tôi đem một túi vàng vào trong thành, vì đi đường quá mệt mỏi, tôi bèn ngồi nghỉ ở bên cái đầm này. Không ngờ, đã ngủ quên mất. Trong giấc mơ, đã ném cái túi đó xuống đầm nước rồi. Thiếu phụ hỏi, sao anh không xuống vớt cái túi đó lên? Người đó nói, tôi sợ nước, bởi vì tôi vốn không biết bơi. Nếu ai có thể vớt túi vàng này lên đây, tôi hứa sẽ tặng cho người đó 20 thỏi vàng. Người thiếu phụ mừng rỡ, nghĩ thầm trong lòng rằng, chính là vì người ta đã lấy trộm mất con dê rừng và lừa của mình, nên ông trời mới ban hạnh phúc cho mình. Thế là, bà liền cởi bỏ quần áo bên ngoài, lặn xuống nước. Nhưng dù cố gắng đến mấy, bà cũng tìm không thấy túi vàng kia đâu. Khi từ dưới nước bò lên bờ, bà phát hiện quần áo không còn nữa. Thì ra, tên trộm thứ ba đã lấy trộm quần áo của bà đi mất. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện trên cho chúng ta thấy ba cạm bẫy lớn của cuộc đời. Sơ suất, cả tin và tham lam. Cả ba cạm bẫy ấy xuất phát từ một nguyên do, đó là thiếu tỉnh thức. Nếu người thiếu phụ tỉnh thức trông chừng con dê rừng, thì kẻ trộm nào lấy được nó? Nếu chị ta tỉnh thức và bình tĩnh suy xét lời nói của tên trộm thứ hai, thì chị sẽ không ngây ngô đưa con lừa của mình cho tên trộm đó. Một người xa lạ mà chị dám giao hẳn con lừa cho hắn trông coi để làm chuyện khác. Nếu chị tỉnh thức suy xét sự việc của tình huống thứ ba, thì tên trộm thứ ba sẽ không thắng được chị. Làm gì có chuyện một tên đầy tớ có thể lấy vàng của ông chủ mà cho chị sau khi chị vớt nó lên được. Chính vì thiếu tỉnh thức, nên chị đã để ba cạm bẫy ấy thắng chị. Trong đời sống tâm linh của mỗi người cũng thế. ba cơn cám dỗ ấy vẫn luôn rình rập mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta sơ suất, luôn nghĩ rằng mình mạnh mẽ, không bị khuất phục trước cám dỗ, thì ma quỷ dễ dàng đánh bại chúng ta vì sự thiếu cảnh giác của mình. Nếu chúng ta cả tin vào những lời hứa ngon ngọt của những cơn cám dỗ và để cho lòng tham của mình trỗi dậy, thì cuộc đời chúng ta dễ dàng bán cho quỷ dữ. Thiếu tỉnh thức, chúng ta sẽ không nhận ra những cơn cám dỗ của ma quỷ đang rình rập mỗi người chúng ta. Trong mùa chay này, ước gì mỗi người biết tỉnh thức để thấy mình đang vướng phải những cám dỗ và mau mắn trở về với Chúa. Và đồng thời, tỉnh thức để thấy mình đang phải đối diện với những cám dỗ, hầu xin Chúa ban sức mạnh để thắng vượt những cạm bẫy của cuộc đời. Amen.
Trong đời bao nhiêu vui say, có nhiều hứa hẹn vướng mắc, ai lường được bao trái ngang, đi vào xa ngã hoang đàng. Tình đời mê man, cuộc vui rồi cũng sẽ tan, như áng mây hợp rồi tan, bao xót xa khi chiều vàng. Cho lòng con luôn chung chinh, giữ mình khỏi mọi lối cuốn, sống tận tình với Chúa luôn, không hề nao núng buồn. Này đời con đây, nguyện sống vẹn câu ước thề, rằng khó con không nề chi, với Chúa con lo sợ gì. Người ơi tình thứ, vì không biết khi nào Chúa về, ngày sẽ đến khi ta chẳng ngờ. Đời như giấc mơ, đừng buông theo đam mê danh lợi, nhưng theo lời Chúa luôn tình thứ. Người ơi tình thứ, vì không biết khi nào Chúa về, ngày sẽ đến khi ta chẳng ngờ. Đời như giấc mơ, đừng buông theo đam mê danh lợi, nhưng theo lời Chúa luôn tình thứ. Người ơi tình thứ, vì không biết khi nào Chúa về, ngày sẽ đến khi ta chẳng ngờ. Đời như giấc mơ, đừng buông theo đam mê danh lợi, nhưng theo lời Chúa luôn tình thứ.